Nam Mô A Di Đà Phật. Trong lời nguyện giảng sanh của niệm Phật đường, chúng ta có câu nguyện là: khi con lâm chung không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, chư đại hại chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn, giảng sanh cực lạc. Cái chướng ngại, tâm hồn tỉnh táo và biết trước ngày giờ thì chúng ta đã nói sơ qua rồi. Bây giờ mình bước đến một cái điểm quan trọng, rất là quan trọng. Khi con lâm chung thấy A Di Đà Phật, xin nhắc cho thật rõ chuyện này. Lời nguyện của chúng ta là nguyện khi lâm chung thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ta về Tây Phương Cực Lạc. Đây là điểm nhắc lại rất kỹ và là một chuyện rất lớn đối với công cuộc đi về Tây Phương của người niệm Phật. Khi mình lâm chung chỉ được đi theo A Di Đà Phật. Muốn đi theo A Di Đà Phật thì phải thấy A Di Đà Phật hiện ra tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc, rõ ràng minh bạch. Trong khi lâm chung không được đi theo một người nào khác, tại vì biết chắc chắn rằng khi chúng ta xả bỏ báo thân, ta có thể sẽ thấy rất nhiều người đến, chứ không phải chỉ có A Di Đà Phật, nên chuẩn bị trước. Chúng ta có thể thấy ông bà, cha mẹ, chúng ta có thể thấy quỷ thần, chúng ta có thể thấy ma, thấy quỷ, chúng ta thấy nhiều lắm. Chúng ta cũng có thể thấy nước, thấy lửa, thấy những cảnh giới hải hùng. Trong những giờ phút sắp bỏ báo thân, nhớ cho kỹ điểm này, ta chỉ được quyền đi theo A Di Đà Phật, không được đi theo một người nào khác hết. Xác định cho rõ ràng chuyện này và bắt đầu từ đây chúng ta khai triển tới, vô cùng quan trọng. Có nhiều người khi tu hành nghĩ tới câu nguyện thấy A Di Đà Phật nên cứ cầu mong cho Phật hiện ra cho mình thấy. Đây là một điều hoàn toàn sai lầm. Không phải như vậy đâu, mà chúng ta chỉ được quyền nguyện là nguyện trước những giây phút xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật hiện thân tiếp dẫn. Ngày hiện thân như thế nào? Khi mình bệnh xuống, ban hộ niệm sẽ đem một tấm hình Phật càng lớn càng tốt, đừng nhỏ quá, đến trước mặt mình, và người bệnh đó được nhắc nhở là phải nhìn hình Phật cho kỹ và chỉ được đi theo vị đó mà thôi. Khi cái tâm của mình thành và cái sự nguyện giảng sanh của mình tha thiết, thì dù có nghiệp chướng đang bao phủ, đang hành hạ, gọi là nghiệp khổ, cận tử nghiệp, nếu mà quyết lòng niệm Phật, quyết chí nguyện giảng sanh, nhất định buông hết tất cả vạn duyên ra, cái đau cũng phải buông luôn, chứ đừng có nghĩ đến cái đau. Tại vì nghĩ cái đau tức là nghĩ tới cái khổ, mà nghĩ tới cái khổ thì cái khổ nó quật mình lăn cù luôn. Kệ nó, đừng có nghĩ tới, cứ nghĩ tới A-di-đà Phật. Ráng mở mắt ra nhìn vào hình A-di-đà Phật, coi cho kỹ từng nét của Ngài. Với lòng thành của mình sẽ cảm ứng A-di-đà Phật, Ngài sẽ ứng hóa thân ra, gọi là hóa thân Phật. Ngài sẽ ứng ra, và khi Ngài ứng ra như vậy, những người chung quanh không ai thấy mà người lâm chung thấy. Nếu một người được coi là nghiệp chướng không còn chướng ngại nữa, tâm hồn tỉnh táo, tức là không bị quan gia đánh phá, không bị nghiệp chướng đánh phá, và nhiều khi trí huệ của họ phát sinh ra. Nhờ vậy người ta biết trước ngày giờ ra đi, người ta có thể báo cáo cho mình biết rằng A Di Đà Phật đã đến rồi, bây giờ tôi đi thôi. Họ chắp tay lại chào chào vài cái, rồi ngồi đi cũng được, đứng đi cũng được, tùy ý, muốn sao cũng được, tự tại. Nhưng cũng có nhiều người vì nghiệp chướng mạnh quá, nó đánh muốn queo râu luôn, nó đánh tới ngóc đầu không nổi, ngáp ngáp cũng không nổi luôn. Nhưng nhờ tín nguyện hạnh vững vàng, người ta vẫn có thể thấy A Di Đà Phật, tức là người đó thấy chứ không phải mình thấy. Mình chỉ có thể thấy người đó mỉm cười, có thể thấy người đó chắp tay, miệng nhép nhép muốn nói gì đó, người đó muốn làm động tác gì đó, hoặc thấy mắt họ sáng lên. Thực ra họ muốn báo cho mọi người biết A Di Đà Phật tới, rồi đi theo A Di Đà Phật. Đây là hiện tượng giảng sanh bảo đảm nhất. Bảo đảm khi người đó ra đi rồi, mình hộ niệm tới 5 ngày, xin thưa thật, qua 5 ngày cái thân xác đó vẫn mềm, vẫn tươi, càng ngày càng hồng hào lên. Xin thưa rằng, nếu bây giờ mình được tỉnh táo, mình ngon lành, khi ra đi mình nói A-di-đà Phật, thưa bác chín, bác hai, bác ba, tôi cảm ơn chư vị tới hộ niệm, bây giờ thì A-di-đà Phật đã tới rồi. Ngon lành không nè? Báo cáo được như vậy càng hay. Nhưng có nhiều khi mình báo cáo không được, muốn báo cáo mà mệt quá thì ít ra cũng nhép nhép cái miệng muốn nói lời từ giả, chứ đừng để bị tình trạng mê man bất tỉnh. Một người bị mê man bất tỉnh thì lúc đó mình không biết là họ có thấy Phật hay không, hay là họ thấy ông bà. Cho nên hôm trước mình có nói, nhiều người chưa biết tu thường cứ quỳ trước bàn thờ gia tiên, nguyện xin cha mà có linh thiêng thì cha về giúp đỡ con, cha cứu độ con, cha hộ trì cho con. Khi mình nguyện như vậy thì lúc lâm chung mình rất dễ thấy cha mình tới. Cha mình tới là đúng với ý nguyện của mình rồi. Mình mỉm cười ra đi, người ta tưởng là mình giảng sanh, nhưng thực ra ta đã đi theo con đường sai lạc rồi. Nguy hiểm lắm. Xin nhắc đi nhắc lại câu này, chỉ được quyền đi theo A-di-đà Phật. Những ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục khai thác rất kỹ chỗ này. Hòa thượng Tịnh Không có dặn rất kỹ chuyện này. Ngài nói rằng, lúc đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra, thấy rõ ràng cũng không được theo. Ngài nói trước cho biết, không được theo, thấy một vị tiên ông cưỡi hạc, chống trượng, cầm quạt, có phất trần tới, ngon lành lắm, hào quang bay phất phới. Dù có đẹp gì đi nữa thì người niệm Phật giảng sanh về Tây Phương cũng nhất định không được theo. Xin quý vị cần phải nắm cho vững nguyên tắc này. Nếu không vững nguyên tắc này thì có chừng bị nạn. Bây giờ thì nói hay lắm, lý luận hay lắm, đến lúc đó rồi không ai có thể lý luận gì nữa cho mình được đâu. Hòa thượng Tịnh Không nói, người giác mới đi đúng, chứ người mê thì thôi chịu thua. Cho nên đừng có mê nữa. Hôm nay chúng ta bắt đầu giác. Nếu trong những ngày qua, hễ tới ngày giỗ mình thường xuyên nguyện cha linh thiêng về đây cứu con, thì hôm nay xin đừng nên nguyện như vậy nữa, mà nên nguyện như vậy: xin cha cảm ứng được lời nói này, quyết lòng niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Chỉ có về Tây Phương Cực Lạc mới giải thoát được mà thôi. Còn lời nguyện chính là gì? Là nguyện A-di-đà Phật phóng quang tiếp độ về Tây Phương, mà Ngài phóng quang tiếp độ bằng cách ứng hóa ra để tiếp độ. Tại vì chúng ta chưa được tới cảnh giới nhất tâm bất loạn. Nếu chúng ta niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì không phải là hóa thân Phật đâu à, mà báo thân Phật. Lúc đó mới là vô cùng vi diệu nữa. Nhưng chuyện này mình không nói làm chi, vì chắc chắn mình thuộc hàng phàm phu thì chỉ được hóa thân Phật tiếp độ. Hóa thân Phật hiện ra giống hệt như cái tấm hình mà hàng ngày mình nhìn, mình quán tưởng. Tức là hãy nhìn xem, ví dụ như chung quanh ở đây chúng ta có những hình ảnh Phật. Nếu quý vị muốn dùng hình Phật này đi hộ niệm cũng tốt, hoặc là dùng cái hình ở nhà mình cũng tốt. Chọn hình nào một hình thôi, rồi cứ nhìn hình tượng cho kỹ, coi như đó là Đức A-di-đà Phật. Thì trong pháp giới chúng sanh, Hòa thượng Tịnh Không có giảng kỹ, không ai được quyền giả A-di-đà Phật để gạt mình. Ngài nói, khi mình thành tâm niệm Phật, lúc lâm chung thấy A-di-đà Phật hiện ra, mình cứ an lòng theo Ngài về Tây Phương đi. Trong pháp niệm Phật, xin nhắc đi nhắc lại câu này: chân thành, thành tâm. Thành tâm niệm thì Ngài mới hiện ra, không thành tâm niệm thì Ngài không hiện ra. Sự thành tâm này hôm nay chúng ta nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi. Cụ thể chính là mình không còn chấp nệ vào chuyện thế gian nữa, không còn để chuyện thế gian chi phối vào cái tâm mình nữa. Ngài Tịnh Không nói, những người nào mà một niệm ác không sinh ra, một niệm thế gian không sinh ra, thì gọi là chân thành, là chí thiết. Vì hồi giờ mình không biết, để vọng niệm nó sinh ra nhiều quá rồi, thì giờ đây mình cố gắng làm sao để trước phút lâm chung mình phải chân thành, chí thiết. Muốn trước giờ phút lâm chung mình thực hiện cho được điều này, thì ngay bây giờ xin thưa, phải buông xả cho hết. Cố gắng nhất định tập buông xả. Vào trong niệm Phật đường, việc của mình làm, không nên làm việc của người khác. Ví dụ như mình không phải là người hộ thất, mà cứ lăng xăng làm việc của hộ thất. Như vậy nó lộn xộn đi, không nên làm như vậy. Người nào có bổn phận hộ thất hôm nay phải làm những chuyện như sắp xếp người này đứng chỗ này, người nọ đứng chỗ nọ. Những chuyện này phải để cho người hộ thất làm, mình không có phần sự thì nên đứng yên. Như vậy mới hay hơn là mình cứ thấy người nào đứng sai thì thấy khó chịu. Vì cảm thấy khó chịu nên đang đứng trong đạo tràng mà mình chỉ lên chỉ xuống, làm mất hết sự trang nghiêm. Mà càng mất trang nghiêm thì cái tâm chúng ta không thể thanh tịnh. Mình không thanh tịnh thì ảnh hưởng sự thanh tịnh của người khác. Cho nên không được làm như vậy. Việc người nào người đó nấy làm. Trong chánh điện chỉ có người hộ thất mới được quyền đi qua đi lại, đi lên đi xuống, sắp xếp chỗ đứng chỗ ngồi. Còn tất cả những người khác thì phải tuân theo sự hướng dẫn của người hộ thất. Được như vậy thì tự nhiên đạo tràng của chúng ta sẽ thanh tịnh trang nghiêm. Chứ không thể cứ thấy người kia đứng sai thì mình sửa. Người nào cũng sửa như vậy thì thành ra lộn xộn không hay. Trở lại chuyện thấy A-di-đà Phật, xin khẳng định là mình chỉ được nguyện khi lâm chung thấy A-di-đà Phật. Có nhiều người sơ ý, cứ ngày đêm nguyện Nam-mô A-di-đà Phật, xin Phật hiện thân cho con thấy. Hoặc là ví dụ như nằm mộng, nằm mơ gì đó, thấy cái gì là hiện ra cũng tưởng là Phật tới, Phật tới. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ chuyện này. Đầu tiên cần nhớ rất kỹ điểm này, là nguyện khi lâm chung con đi theo A-di-đà Phật. Đi theo A-di-đà Phật nên nguyện cầu Ngài ứng thân để cho con đi theo, chứ không phải là cứ cầu nguyện cho ngày ngày được thấy Phật. Thấy rồi thì đi ra ngoài khoe rằng tôi đã thấy Phật rồi. Đây là một hiện tượng hoàn toàn khác. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục mổ xẻ để cho vững vàng con đường đi về Tây Phương an toàn, không bị trở ngại. Nam mô A Di Đà Phật.